phần 3, với tiểu đề, bởi thẩm quyền nào? Mắc đoạn 11, từ câu 27 đến câu 33, viết rằng, Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão tới gần Ngài, mà hỏi rằng, thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta làm những điều đó bởi quyền phép nào? Phép báp tem của dân đến bởi trên trời, hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Vả, họ bàn với nhau như vậy, nếu chúng ta nói, bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng, vậy, sao các ngươi không tin lời dân? Bằng chúng ta nói trái lại, bởi người ta. Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin dân thật là đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, chúng tôi không biết. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, ta cũng không nói cho các ngươi biết, ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này. Từ những câu kinh thánh trên, cho chúng ta thấy, thách đố nào các lãnh đạo tôn giáo mang đến với Đức Chúa Giê-xu và Ngài đáp ứng thế nào? Một ngày sau khi Đức Chúa Giê-xu làm sạch đền thờ, các nhà lãnh đạo tôn giáo đối chất với Ngài, trong sân đền thờ, hỏi Ngài bởi thẩm quyền nào mà Ngài hành động như thế. Họ không tìm kiếm lẽ thật, mà tìm cách gài bẫy Ngài. Nếu Ngài nói rằng, thẩm quyền của Ngài đến từ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ phủ nhận rằng, một người thợ mộc tầm thường quê mùa lại có thể có thẩm quyền như vậy. Nếu Ngài thừa nhận rằng, thẩm quyền của Ngài là từ con người, họ sẽ coi Ngài là kẻ ngu dại. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy cái bẫy của họ, và nói rằng, Ngài sẽ trả lời câu hỏi của họ, nếu họ trả lời câu hỏi của Ngài. Điều Ngài hỏi là, phép báp tem của dân báp tít đến từ Đức Chúa Trời, hay từ loài người? Ngay lập tức, những người lãnh đạo nhận ra rằng, họ chính là những người bị mắc kẹt. Nếu họ nói từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu sẽ nói, tại sao các ông không tin người? Nếu họ nói từ loài người, thì họ sợ dân chúng. Vì vậy, họ nói dối rằng họ không biết. Điều này tạo cơ hội cho Đức Chúa Giê-xu từ chối trả lời câu hỏi của họ. Mắc đoạn 12, từ câu 1 đến câu 12, viết rằng, Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng, một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê, mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ, đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó, và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến, thì họ giết đi, lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng, mà nói rằng, chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng, thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại, mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này, hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, đã trở nên đá góc nhà, ấy là công việc của Chúa, và là việc rất lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng, Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng, nên bỏ Ngài mà đi. Từ ví dụ trên, chúng ta thấy, Đức Chúa Giê-xu tiếp tục từ chối trả lời như thế nào, và kết quả là gì? Đức Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về vườn nho, người chủ, và những người làm công được chủ cho thuê vườn nho. Câu chuyện Chúa kể, có những điểm rất tương đồng, với dụ ngôn vườn nho trong Ê-sai đoạn 5, nơi Đức Chúa Trời buộc tội dân Israel bất trung. Mọi người đều nhận ra sự tương đồng, đặc biệt là các nhà lãnh đạo tôn giáo. Câu chuyện diễn ra một cách bất thường, nhất là khi những người làm công từ chối đưa bất kỳ thu hoạch nào của vườn nho cho chủ. Thay vào đó, họ ngược đãi và giết chết những người đầy tớ của ông. Cuối cùng, người chủ sai đứa con trai yêu quý của mình đến, người mà ông mong họ sẽ kính trọng. Nhưng không phải vậy. Họ lý luận một cách kỳ lạ rằng, nếu họ giết đứa con trai, thì vườn nho sẽ là của họ. Sự phi lý của họ thật đáng kinh ngạc, và sự phán xét dành cho họ là hợp lẽ. Đức Chúa Giê-xu đã dùng câu chuyện này là để đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng cho các nhà lãnh đạo tôn giáo về những bước đi của họ. Nhìn dưới khía cạnh này, dụ ngôn của Ngài là một lời báo trước đầy yêu thương. Không quá muộn để họ thay đổi và tránh bị sự phán xét đã định. Một số người sẽ ăn năn, thay đổi và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu những người khác thì không.